Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 16. Ba nhỏ giảng nhân quả về mặt sự. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng có dài chẳng thấy được thóc tốt, gieo cây gốc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước thì phước đó là do đời trước đã vun bồi sâu dày, nếu chẳng làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vàng, chẳng được mấy năm cũng nhà tan người chết, mất sạch sành sanh cả. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội chưa bị hành hình, lập được công nhỏ, do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều càng lớn, nên tội hết được xá miễn, lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế tập dài lâu cùng vận nước. Phải biết rằng điều chế nghịch xảy đến cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, tức vui theo mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy làm thiện mắc họa bèn bảo thiện chẳng đáng làm, thấy làm ác được phước bèn bảo ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, phải xảy ra dần dần. Ví như bã thức băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Chăm sông đầy ấp nước, nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sụp. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách lập màn của ông Viên Liễu Phàm. Như Lai Vạn Kinh bảo thông tam thế, phàm người sinh con đại lược có bốn nhân. Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, đời này hưởng phước mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được công danh, điều này mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, đời sau hưởng phước mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn thì con cháu mới hiển đạt, điều này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được, đời này đời sau đều là ước theo người đó mà thôi. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ để giảng cho dễ hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu, đừng chấp vào văn mà đánh mất ý nghĩa, mong lắm thay. Thứ ba là hậu báo, tức là đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc 4, 5, 6, 7 đời, hoặc 10, 100, ngàn, vạn đời, hoặc 1, 10, 100, ngàn, vạn kiếp, hoặc là đến vô lượng vô biên, hằng hà sa kiếp mới hưởng báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia thật sự bắt nguồn từ việc giúp ông Tắc, giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ. Nếu là chuyện trong 3-4 đời, thiên nhãn còn thấy được, như trong trăm ngàn vạn kiếp thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai mới thấy được nổi. Đấy còn chưa phải là cảnh giới thuộc đạo nhãn của Thanh Văn, huống hồ là thiên nhãn nhục nhãn ư. Hiểu ý nghĩa của ba thứ báo này thì chuyện làm thiện được phước, làm ác tai họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. phú quý, bần tiện, thọ yếu, cùng thông, mạng trời chưa từng thiên vị. Cảnh duyên xảy đến như hình ảnh hiện trong gương, kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ở ngoài gương. Người ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Chuyện trái nghịch xảy đến vui chịu mới gọi là lạc thiên, tức vui theo mệnh trời. Chẳng oán chẳng trách mới gọi là lập mạng. Còn có bốn nhân là: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Báo ân nghĩa là trong đời trước cha mẹ có ơn với con, nên nó sanh vào làm con để hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, thậm chí tận tụy với vua lợi dân, tên lưu sự danh, khiến thiên hạ hậu thế kính người ấy, bèn kính luôn cả cha mẹ, như các ông Tăng Lộ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba ông Tăng, Trần, Vương đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử là Trạng Nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhưng chỉ mình Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời trước từng là cao tăng, nên tuy hưởng phú quý vẫn không quên mất bổn nhân. Con hiếu cháu hiền trong đời này đều thuộc về loại này. Báo oán là đời trước cha mẹ từng phụ ân con, nên sinh vào làm con để báo oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến cha mẹ mắc vạ lây. Lúc sống ngọt bùi chẳng đói, chết đi phải mang nhục dưới chính suối. Lại còn những trường hợp quá đáng: con có quyền vị trọng yếu, mưu truyền phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ cút mã, khiến cho thiên hạ hậu thế thó mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối, vân vân, chính là loại này. Trả nợ là đời trước mắc nợ cha mẹ tiền tài, nay để đền trả bèn sinh làm con. Nếu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời, nếu nợ ít chẳng thể tránh khỏi giữa chừng chết trước cha mẹ, như học sắp thành tài bèn mất mạng, buôn bán vừa có lời bèn chôn thân. Đòi nợ là đời trước cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sinh vào làm con để đòi nợ. Nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dặm vàng hỏi vợ, dạy răng các thứ, những mong con được thành người, nhưng đại hạn chợt xảy đến, hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp, phá sản, nhà bại, người mất mới thôi. Với chuyện vung bồi đức, hãy nên thường xem các sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phần tùy lực mà hành, với điều ác bỏ đi như oán như thù. Ông Viên Liệu Phàm hành pháp công quá cách, nhận chân được bản thể, chẳng mấy may buông lung. Vì thế mạng vốn chẳng thọ bèn được thọ, không có đại công danh bèn được đại công danh, không con bèn có con. Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử, tổ phụ họ đều có đại ấm đức. Nếu không ấm đức cày sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa, chẳng thà không hiển đạt còn hơn. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh đại hiền xưa nay, đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú đại quý cũng thế, con cháu họ sanh ra phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất công tổ phụ một phen vun bồi. Do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, cam chịu bần tiện. Đây chính là bệnh chung của kẻ phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ cho đức tổ tiên vĩnh cửu chẳng bị chìm lấp, chỉ có mỗi nhà họ Phạm ở Tô Châu là bậc nhất từ xưa đến nay. Từ Văn Chánh Công tức Phạm Trọng Im đời Tống đến nay, đến mãi cuối đời Thanh hơn 800 năm, gia phong chẳng suy sụp, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt, đáng gọi là nhà thư hương đời đời. Nhà họ Bành ở Trường Châu từ đầu đời Thanh đến nay, Khoa Bảnh đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 người Đỗ Trạng Nguyên, có lúc cả mấy anh em cùng làm quan cực phẩm, nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp. Dù là Trạng Nguyên Tệ Tướng vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên Âm Chất Văn để noi gương thành ý chánh tâm, tận tụy thờ vua giúp dân. Gã cuồng sinh kia bảo nhận sách ấy là để hàng ông già bà cả quê mùa tin theo. Chẳng những chẳng biết vì sao thánh hiền là thánh hiền, mà còn chẳng biết vì sao người là người nữa kia. Sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, lại còn ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo. Gã ấy cứ vinh váo tự có mình là hàng học rộng thông suốt, đến nỗi đời sau những danh từ thiên địa phù mẫu còn chẳng được nghe đến, còn đáng gọi là hay ư? Đời loạn đến cùng cực, con người hết sức mong mỏi bình trị. Đạo để đạt tới bình trị vốn thật gần, thật dễ, nhưng những kẻ thông minh trong thế gian thường muốn lập dị để mong lấn lướt cổ nhân. Vì thế họ coi thường những điều gần gũi dễ dàng, chẳng thèm sử dụng, cứ muốn coi trọng những điều xa xôi khó khăn, nhằm tỏ rõ bản lãnh của chính mình. Rốt cuộc chỉ trở thành rối ren, đạt hiệu quả trái ngược, nước loạn dân khốn khổ, hết thuốc chữa, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư? Họ chẳng biết thánh nhân vốn lập pháp từ thiên lý luân thường, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn bốn phần tôn trọng luân thường, tận tụy hành hiếu đệ, nên mới nói đạo của Ngư Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi. Dùng lòng phụng dưỡng tôn kính người già cả của ta, để phụng dưỡng tôn kính người già cả của kẻ khác, đem lòng thương yêu con thơ của ta để thương yêu con thơ của người khác, thì giữ cho cõi đời bình trị sẽ là chuyện nắm chắc trong tay. Nếu ai nấy đều giữ được tấm lòng trung hậu khoan dung, cùng thấu hiểu sâu xa mọi người là ruột thịt của ta, muôn vật cũng giống như ta, thì lễ nghĩa nhân nhượng sẽ thịnh hành, thắng hung tàn, bỏ giết chóc, phong tục thuần thiện, thiên hạ thái bình. Thánh nhân lại lo có người không nghĩ chính chắn tới nơi tới chốn, bèn dùng xử lý nhân quả báo ứng để răng dày. Vì thế kinh thư chép: thuận theo đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu xa. Giống như bóng theo hình, như tiếng vọng theo âm thanh vậy. Lại chép: làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành trăm tai ương giáng xuống. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch vừa mở đầu liền nói: nhà tích chứa điều thiện, sự vui có thừa, nhà làm điều chẳng lành, tai ương có thừa. Cơ Tử Trần Thuật Hồng Phạm cuối thiên sách mới nói: thuận theo sẽ được 5 điều phước, trái nghịch sẽ bị 6 nỗi cực nhọc. Những nhà nho về sau chẳng biết nhân quả bao đời, gom hết ngũ phước lục cực về sự cai trị của nhà vua. Chẳng những vu bán sự cai trị của vua là bạo ngược, mà còn vu bán từ ngữ phước cực nữa. Vì thế khó thế nào giải thích không khập khiễng cho được. Nay lại dùng lẽ nhưng quả rõ ràng để nói thì: yêu người, người mãi thương yêu, kính người, người sẽ luôn thường kính ta. Nói ra lời trái tai thì sẽ nghe lời trái tai, cho vay sự trái nghịch thì cũng sẽ nhận lại sự trái nghịch. Giết cha người ta cũng sẽ giết cha ta. Giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Phạm những gì đã làm cho người khác thì không chuyện gì bản thân ta sẽ gặp phải lại chẳng giống như vậy. Còn đối với nhân quả tự tu thì nói: thánh do mất niệm thành cuồng, cuồng do khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thánh hay cuồng chỉ do mất niệm hay khắc chế được ý niệm mà thôi. Như câu nói, nếu dốc trí vào lòng nhân thì không ác, dốc trí nơi nhân sẽ thấy bậc tiên chiết trong canh, nơi tường. Cẩn thận, dè dặt, như sợ cả bóng áo của chính mình, sẽ biết được tội lỗi của chính mình. Nếu lòng chẳng hướng về điều nhân, thì lòng ham muốn ngày một phóng túng, thiên lý ngày một mất đi, có khác gì cầm thú cho mấy. Mạnh Tử nói: Tây Tử môn bất khiết, tắc nhân giai yểm tỵ nhi quá chi. Tức là tẩy thi bôi đồ dơ thì mọi người đều bịt mũi quở trách. Tây Tử tức nàng Tây Thi cực đẹp, nhưng bôi phân khắp mặt thì mọi người đều sợ hôi thối, chẳng những không chịu nhìn mà còn bịt mũi chế trách. Tuy hữu ác nhân, ác ở đây là xấu xa. Ác nhân là người diện mạo xấu xí, trai giới, mộc dục, tắc khả dĩ sự thượng đế. Có nghĩa là tuy người xấu xí, nhưng trai giới tắm gội sẽ có thể thờ thượng đế. Đấy đều là xử lý nhân quả báo ứng vậy. Thánh nhân dạy người trước hết nói thẳng vào những cách thức nên làm, rồi lại dạy những lẽ lợi hại được mất do tuân thủ hay chống trái những phương cách ấy. Hai điều này tiến hành song song thì sẽ chẳng thế nào lệch lạc hay phế bỏ được. Thánh nhân muốn cho có người ai nấy đều tu đức, đều chọn hết phận mình, chỉ sợ có kẻ coi thường, nên dùng sự lý nhân quả báo ứng để đôn đốc, sao cho họ nghiêm túc tuân thủ, chẳng trái nghịch vậy. Nhưng nhân quả được thánh nhân nói đến chỉ là nói về bản thân và con cháu mà thôi, do chẳng nói đến chuyện trước khi sinh ra và sau khi đã mất, nên đối với chuyện quá khứ vị lai của người ấy, dù nhân hay quả đều chẳng nhắc tới. Cơ Tử nói đến ý nghĩa ngũ phước lục cực chính là chỉ rõ cả nhân quá khứ tạo thành cái quả trong hiện đời. Vì thế biết rằng do kẻ tầm thường chẳng dễ gì hiểu được, nên thánh nhân chẳng nói, chứ không phải là chẳng biết có nhân quả ba đời. Từ khi Phật giáo truyền sang phương Đông, nêu rằng rỡ lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, và sự nhân quả ba đời lục đạo luân hồi, nhân dân được hưởng ngầm lợi ích chẳng thể kể xiết. Thử nêu ra một hai điều ắt sẽ biết rõ. Vào đầu đời Châu, ân trạch của văn vương thấm đến cả xương khô, nhưng chưa đầy 300-400 năm, tục lệ giết người tuần tán đã phổ biến cả thiên hạ. Thiên tử, chư hầu, đại phu, kẻ sĩ đều tùy sức giết người để tuần tán. Những kẻ có thế lực mạnh mẽ đều cho rằng càng giết nhiều càng sang. Mục Công là vua hiền của nước Tần, còn giết 177 người. Ba vị họ Tử Sa đều là hiền thần của nước Tần, vẫn chẳng thể vì nước vì dân mà được miễn khỏi cái chết. Trong các nước còn có mấy trăm mấy ngàn người bị tuần tán theo. Từ khi Phật giáo xiển minh xử lý nhân quả ba đời thì tục lệ này mới vĩnh viễn chấm dứt. Nếu không cũng hiếm người được hưởng hết tuổi thọ rồi mới chết. Lợi ích ấy nếu chẳng suy nghĩ sâu xa, ai hồng biết được. Tống Nho trộm lấy nghĩa lý sâu thẳm về tâm tánh trong kinh Phật để hoằng dương xiển phát đạo Nho, quá sợ người đời sau học Phật sẽ khiến cho môn đình Nho giáo bị lạnh lẽo điều hiu, nên đã học từ nơi người ta, lại ngực ngạo bảo người ta chẳng bằng mình. Ta vậy bài bác bảo Phật dùng nhân quả luân hồi để làm căn cứ phỉnh phờ ngu phu ngu phụ tinh thờ giáo pháp của Ngài. Hơn nữa, con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có những dụng cụ hành hình trong địa ngục thì sẽ thi thố vào đâu? Nếu đúng như họ nói thì con người sinh ra không từ đâu đến, chết rồi cũng chẳng đi về đâu. Nghiêu Lẫn Kiệt đều chết sạch cả rồi, dấu thiện hay ác hệ chết đều là không cả. Do vậy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, chỉ dạy dỗ tận nghĩa, tận phận, thành ý, chánh tâm xuông, nhưng lại ra sức bài xích phương tiện, đôn đốc con người chẳng thể không tận nghĩa, tận phận, thành ý, chánh tâm. Sai lầm của kế sách ấy chẳng thể kể xiết. Do vậy, nhà nho đều chẳng dám nói đến nhân quả, cũng chẳng dám dạy con người nỗ lực làm lành. Do họ thường cho rằng hệ có làm gì để làm lành thì đấy chính là ác, tức là dạy con người tự tư tự lợi vậy. Không làm gì để làm lành quả thực là làm lành đến cùng cực. Đấy chính là chuyện của bậc thánh nhân, sao lại đem chuyện này dạy người bình thường? Nếu dạy điều ấy cho người bình thường thì sẽ ngăn trở người ta làm lành, hướng dẫn người ta làm chuyện chẳng lành. Tuy thánh nhân không làm gì là làm lành, nhưng thánh nhân cũng thường có chuyện để làm, chứ không phải là hoàn toàn chẳng làm gì hết. Ông Cừ Bá Ngọc tuổi tròn 20, biết 19 năm trước sai trái, đến khi 50 tuổi biết 49 năm trước sai quấy, muốn giảm bất lỗi nhưng chưa thể được. Đấy chính là những gì bình sinh ông ta đã thực hiện vậy. Tăng tử hằng ngày dùng ba chuyện để tự phản tỉnh, đến lúc lâm chung mới nói: kinh thi chép dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, từ rầy mai sau ta biết thoát rồi. Đấy là từ đầu đến cuối có làm vậy. Nhan Uyên hỏi về lòng nhân, Khổng Tử bảo dùng đánh đổ điều ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Hỏi đến chi tiết, Ngài dạy: điều phi lễ đừng nhìn, chuyện phi lễ đừng nghe, lời phi lễ đừng nói, chuyện phi lễ đừng làm. Cả hai câu đáp đều là có làm, chứ không phải là không làm gì. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Tuổi đã 70, vẫn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch, hồng tránh được lỗi lớn, điều là có làm sâu xa. Tổng Nho cất giọng cao xa, muốn tự khoe quan cao minh, chẳng hề biết đã trái nghịch đạo, khéo léo khuyên dụ dần dần của thánh nhân. Họ tự lầm, gây lầm lạc cho người và cả thiên hạ đời sau cũng lớn lắm. Kể từ sau khi Tống Nho bài xích nhân quả luân hồi, phàm là người đọc sách đều chẳng dùng những gì đã được nói trong Ngũ Kinh để luận định, mà cứ coi những thuyết của Tống Nho như khuôn thước. Nếu có ai biết thì sợ bị mang tiếng trái nghịch tiếng Nho, hoặc nếu có thành tựu đáng dựa vào văn miếu, nhưng vì đã dự phần học Phật thì sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy chẳng dám hé răng. Nhưng kẻ hiểu Phật lý sâu xa, đem những pháp ấy diễn tả rõ ràng ra, nhưng vẫn kèm theo lời lẽ bài bác, chỉ vì muốn có chỗ đặt chân, không được dựa vào văn miếu trong mai sau. Vì thế mấy trăm năm qua, phương tiện lớn lao để khuyên lành phạt dữ đã nhất loạt bị bỏ lửng. Dù có khuyên hay phạt, điều đòi chuyện thuộc về cành nhánh, chẳng đặt được cội rễ, được lợi ích quá ít. Về Đinh Công và phu nhân tên Nam Tử đang ngồi trong cung, bỗng nghe tiếng xe lăn bánh đến gần cửa cung. Đột nhiên tiếng xe im bặt. Bà Nam Tử nói: người ngồi xe đến đây chắc chắn là Cừ Bá Ngọc. Về Đinh Công ngạc nhiên: sao bà biết? Nam Tử trả lời: phàm người hiền dư lễ, đến trước cửa nhà vua ắt phải xuống xe đi bộ vào. Đang cưỡi ngựa thấy người hiền phải xuống ngựa chào hỏi. Cừ Bá Ngọc là một người trong số thất thập nhị hiền được thờ phối hưởng với Khổng Tử ở văn miếu. Gần đây do gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, những kẻ ham mới chuộng lạ đối với những chuyện người Âu Tây làm không gì chẳng bắt chước, biến đổi dữ dội tận gốc, càng nhiều gấp mấy lần hơn nữa. Đến nỗi đối với những chuyện vì nước, vì đẻ công, họ bỏ mặc, coi như không nghe thấy, nên mới đề xướng những đường lối phế kinh điển, phế luân thường, phế bỏ lòng hiếu, không hổ thẹn, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe. Cả nước thành cuồng không sao kể xiết. Nếu hết thảy mọi người đều biết có xử lý nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi, dẫu dùng cái chết để uy hiếp họ, ép họ phải làm những chuyện như trên đây, thì họ sẽ thà chết chứ chẳng dám làm những chuyện đại ác ấy. Do vậy biết cái gốc hòa của chuyện diệt nho giáo, diệt luân lý, để mong thực hiện biến con người thành cầm thú, điều từ học thuyết bài xích nhân quả của tông nho ươm thành. Thật vậy đó, học thuyết gây lầm lạc cho con người, dù nước lũ mạnh thú cũng chẳng gây hòa khốc liệt như vậy. Trước kia có người hỏi tôi đời đã loạn tột bậc nên bình trị như thế nào. Tôi nói nếu ông biết được nguyên nhân của sự loạn lạc thì sẽ biết được pháp tắc để bình trị. Ông Châu An Sĩ nói ai nấy đều biết nhân quả, đó là đạo để bình trị lớn lao. Ai nấy đều chẳng biết nhân quả thì đấy là con đường dẫn đến đại loạn vậy. Do nhà Nho kỳ nói đến nhân quả khiến cho thế đạo nhân tâm ngày càng bạc bẽo dần dần, cho đến tận ngày nay rốt cuộc có kẻ dám đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, vân vân. Nếu thật sự biết nhân quả thì chẳng nhận miệng không dám thốt ra lời ấy, mà cũng chẳng dám để lọt vào tai, bởi đấy là những tiếng xấu xa bạc ác, người có tấm lòng lo cho con người chẳng nên nghe. Hễ nghe sẽ khiến cho con người đau lòng bút óc không làm sao được. Nay muốn biến loạn lạc thành bình yên mà nếu chẳng cực lực đề xướng giáo dục trong gia đình thì sẽ không thể nào thực hiện được. Nhưng giáo dục trong gia đình thì điều đầu tiên là lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại phải thường bàn về xử lý nhân quả bao đời và luân hồi lục đạo, thì những nhân tài xuất hiện trong gia đình đều là bậc hiền thiện. Trong gia đình đã có nhân tài hiền thiện xuất hiện thì thiểu số chẳng hiện thiện trong xã hội cũng sẽ được ung đúc, đều được cảm hóa. Vì thế nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Đây là lời bàn luận xác định do cá nhân suy sụp mà đời yên bèn thành loạn, do cá nhân được hưng thịnh mà đời loạn bèn thành yên vậy. Chẳng nương theo đó mà muốn đất nước được bình trị thì làm sao thực hiện cho được. Đấy là điều những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm đều cùng lo nghĩ. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ, lời tựa cho sách Phật học cứu kiếp biên. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm, đến nỗi cảm nhận khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành, muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp Phật lợi người. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ấp già, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4. Hiện thời người đời chẳng hiểu nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bằng sằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng chịu thua thiệt. Đâu biết tiện nghi chính là chịu thua thiệt, chịu thua thiệt chính là tiện nghi. Nhưng người làm cha mẹ hiện nay phần nhiều nuông chiều con cái, chẳng kiềm cập nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, ham chuộng tiện nghi. Cứ cho là có như vậy mới giữ gìn được gia sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào ngờ kết quả trái ngược, gây vạ suốt đời, lại còn gián tiếp tạo ảnh hưởng vô hạn tới quốc gia, xã hội. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4. Nhận được thư ông và thư thầy Minh Đạo, biết đứa con thứ ba mới 20 tuổi chợt chết yểu, khôn ngăn than thở. Huống chi ông nuôi dạy bấy nhiêu năm, phí ngần ấy tinh thần tiền của, trong lòng sao khỏi cảm thương. Tuy nhiên chớ nghĩ chính mình một lòng sốt sắng làm chuyện cống ích quy y Phật pháp, sao chẳng được Phật che chở, rồi đâm ra oán hận. Phải biết chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Hoặc ta thiếu nợ người, hoặc người thiếu nợ ta, hoặc ta thiếu mạng người, hoặc người thiếu mạng ta. Do đôi bên thiếu nợ nhau nên sinh ra đủ loại con cái khác nhau. Có đứa trả nợ, có đứa đòi nợ, có đứa báo đức, có đứa báo oán. Trong đời này tuy ông khởi tâm xử sự mọi chuyện rất tốt, há lẽ nào nhiều đời nhiều kiếp đều hoàn toàn không gây tạo tội nghiệp gì ư? Vì thế gặp cánh ngộ bất như ý, con người chỉ nên phát tâm sám hối tội nghiệp, chẳng nên sanh ý tưởng oán trời trách người. Nếu có thể phát tâm sám hối cũng chẳng oán hờn, đó là gặp nghịch cảnh phân chịu, phước về sau khó thể suy lượng được. Đứa con này của ông đại khái là do đòi nợ mà đến, đòi đủ nợ rồi bèn lìa đời. Chủ nợ đã đi rồi, sao ông không sanh ý tưởng giải thoát nghiệp lụy, lại nảy sinh lòng oán trời trách Phật, trở thành điên đảo vậy. Năm Dân Quốc thứ 8 1919, ông Vương Chi Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết Sang, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh, tâm ông Thiết Sang mong mọi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tâm gia đình. Năm nó 21, 22 tuổi đã cưới vợ, sanh được một gái. Một ngày nọ bệnh nặng sắp chết, Thiết Sang đau khổ cùng cực, gào lên: "Ít ơi, ngươi đã đến làm con ta, sao lại muốn bỏ đi trong khoảnh khắc này?" Đứa con trừng mắt nói giọng quẳng tay: "Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14 nói xong chết liền. Trước kia lúc ông Thiết Sang giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng, trước hết dùng cách đối đãi thật chiều chuộng, nồng hậu để soi dịu, mời chúng ăn cơm, lại còn mời những người có danh vọng lớn đến bồi tiếp, thưởng cho mỗi tên 24 đồng, bảo chúng ban ngày bận lắm, nếu các ngươi tới ta không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các ngươi được, đến tối hãy tới, sẽ xếp đặt chức vụ cho mỗi người trong bọn ngươi." 13 người đó chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Thiết Sang sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa liền khoan ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết Sang rút đao đang đeo ra chém, phục binh cùng ùa ra giết, chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này. Uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhọc nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết Sang là cha. Nói chung, cải nhân trở thành con cái trong cõi đời chẳng ngoài bốn nghĩa: đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Đứa con này do đời trước ông đã thiếu nợ nó, sạch nợ liền đi. Nếu là trả nợ và báo ân thì sẽ được nó hiếu dưỡng. Hơn nữa, ông đã quy y Phật Pháp, phải hiểu thế gian mọi sự vô thường. Nếu chẳng cực lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ theo nghiệp mà luân hồi trong tam đầu lục đạo, làm sao ngưng ngớt cho được. Qua cái chết của đứa con này, ông cần phải biết hết thảy mọi sự đều không nương cậy được, chỉ có Tây Phương A Di Đà Phật chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hết thảy chúng sanh bọn ta. Từ đấy phát tâm cảm kích, phát tâm tinh tấn, đem những công đức ta đã làm và công đức niệm Phật đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Ông làm được như thế thì cái chết của đứa con này chính là lời nhắc nhở thúc đẩy ông, tránh cho ông khỏi bị mê muội bởi phước báo quyến thuộc thế gian, đến nỗi chẳng sanh lòng nhằm lìa ta bà, cũng như không sanh lòng ưa muốn cực lạc. Vì thế giáng cho ông một gậy vào đầu đau buốt. Hóa ra ông chẳng quan sát nhận hiểu nơi bản thân, lại sinh khởi đủ mọi ngu kiến oán trời trách Phật, trở thành mê gốc chạy theo ngọn, chẳng biết tự phân tịnh. Người đời thường hay khoe khoang kiêu căng bởi những công đức chính mình đã tạo, dễ dãi đối với những tội lỗi chính mình đã gây. Con người ai không tội, đừng nói chi quá khứ. Nếu chỉ nói trong đời này thì đã giết đủ loại chúng sanh cho sướng miệng bụng. Chúng nó nào phải gỗ đá, chẳng biết đau khổ, chẳng muốn sống, chỉ mong người ta giết ăn ư. Ông đã giết ăn nó, tương lai nó nhất định cũng muốn giết ăn ông. Suốt một đời con người không biết đã ăn bao nhiêu sanh linh, có nên lớn lối bảo ta vô tội bị trời phạt lầm hay chăng? Do vậy nói chung, thường nhân chẳng thấy được bản thân có lỗi, nói chung thanh nhân chẳng thấy chính mình có đức. Chẳng thấy có lỗi thì tội chất như núi, chẳng thấy có đức thì đức cao tày trời. Ông chớ có nói như kẻ ngu si, hãy cực lực làm lành, nỗ lực niệm Phật. Tất cả hết thảy công đức, thiện sự, lợi người đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tâm hạnh trong đời hiện tại sẽ kết hợp với tâm hạnh của thánh hiền, đến khi lâm chung chắc chắn được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chính là lúc gặt hái công lao kết quả vậy. Nếu chẳng sanh về Tây Phương thì chuyện lành đã làm sớm hay muộn đều hưởng quả báo, nhưng quả báo do giết ăn chúng sanh cũng khó khỏi phải trả, đáng sợ lắm thay. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Đức Sướng. Đọc thư gửi đến, biết ông thông minh nhưng chưa triệt để, vì thế mới coi nhân quả của nho Phật giống như cách thưởng phạt trong phép vua trong thế gian. Tự hồ có lý nhưng thật ra vô lý. Sự thưởng phạt trong thế gian ước theo tình người mà định, còn nhân quả chính là do tâm thức chiêu cảm. Nho và thích không hai đạo. Ông cho rằng đạo nho có những điều chưa nêu tỏ, tức là đạo nho chỉ dừng lại ở đó. Đấy cũng là một chứng cớ cho thấy ông thông minh nhưng chưa triệt để. Phạm nhân quả thiện hay ác đều do tự tâm chiêu cảm. Người đời không biết Đức Phật dặn cặn kẽ, ông cho là Đức Phật bày đặt ra, hả có phải là thông minh thật sự hay chăng? Quả báo xảy đến có khi là tức khắc ngay trong đời này, có khi là trong đời kế tiếp, đời sau và nhiều đời nhiều kiếp. ông hiềm quả báo xa xôi, muốn quả báo xảy đến cho nhanh là đã trở thành tà kiến rồi. Phải biết quả báo từ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật đều phải là nhiều kiếp. Tuy nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật có nghĩa là buông dao đồ tệ xuống thành Phật ngay nơi đó, nhưng thật sự chứng Phật quả cũng phải mất nhiều kiếp. Đừng cho rằng hễ ngộ được Phật tánh liền thật sự chứng được Phật quả. Nếu nói như ông, trong cõi đời không một ai có thể liễu sanh thoát tử, huống chi là thành Phật ư? Nếu ông biết điều này sẽ chẳng đến nỗi trách Phật tàn ác, sẽ cảm được lòng từ bi của Đức Phật, đau lòng tuôn lệ bảo với những kẻ cùng hằng. Ông hiềm rằng chẳng đạt được quả báo nhanh chóng, nhưng chẳng biết đến cái lợi lớn lao của việc đạt quả báo không nhanh chóng, chính là loài trùng mùa hạ chẳng biết có băng, con phù du chẳng thấy được ngày hôm sau, chẳng đáng thương ư? Quả báo chậm hay mau đều do nghiệp thức của chính mình cảm thành, há nên đùng đẩy cho Đức Phật. Do ông thông minh nên trong ý ông vẫn mắc lỗi, có biết nhưng vẫn cố phạm, độ thấy chuyện giảm bất lỗi, dẫu là thanh nhân vẫn phải nỗ lực. Do vậy Khổng Tử tuổi đã 70 vẫn muốn trời cho sống thêm 5 hay 10 năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh được lỗi lớn. Nhà nho thấy biết nông cằn, cho là thanh nhân quá khiêm tốn, chẳng biết thánh đạo sâu xa chẳng phải là hễ ngộ liền có thể thấu hiểu tột cùng được. Những chuyện khác hãy khoan nói tới, chỉ lấy viên giáo để luận thì sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát tính cụ tính, thập tính phá chừng xa hoặc, khuất phục vô minh. Thập tính hậu tâm lại phá một phần vô minh, liền chứng sơ trụ, trở thành pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, trải qua 41 địa vị, vẫn chưa đạt đến địa vị hết sạch vô minh. Bậc đẳng giác lại phá một phần vô minh, tức là chân cùng hoặc tầng thành Phật quả, viên mãn Bồ đề. Sự xa xôi giữa thiện báo và ác báo cũng gần ngang nhau, huống hồ tu nhân chứng quả cho đến lúc thành Phật ư? Nếu mọi chuyện đều xong ngay trong một chốc thì sẽ trở thành hầm sâu đoạn diệt, không nhân không quả. Ông chẳng thấy đạo trời vận hành hay sao? Tiết hạ chí nhất âm sanh, bèn nắng gắt. Tiết đông chí nhất dương sanh, bèn lạnh buốt. Chú thích: thập tính hậu tâm sau khi đã chứng nhập viên mãn 10 địa vị thuộc thập tính, hạ chí là một trong 24 tiết khí của âm lịch, nhằm hôm đó ngày dài nhất, đêm ngắn nhất tại Bắc Bán Cầu. Ngày này được coi như ngày mở đầu cho mùa hạ. Hạ chí thường rơi vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch. Theo cách giải thích trong dịch học, chí là cực điểm, nhất âm khởi đầu từ mùa hạ. Hạ chí nhất âm sanh, đồng chí nhất dương sanh. Hàm nghĩa: đến lúc này khi dương đã đạt đến cực điểm, bắt đầu suy vi, nên khi âm lớn lên, âm trưởng dương hao vậy. Tương tự, đồng chí bắt đầu vào ngày 21, 22 tháng 12, tượng trưng cho khi âm đã đến cực điểm, bắt đầu suy vi, âm hao dương trưởng. Lập xuân có khi trước Tết, có khi sau Tết, mỗi mỗi đều chẳng thể cùng xong hết trong một lúc được, nên mới thành năm tháng. Nếu cùng một lúc xong hết thì chẳng trở thành vận hành, mà thành đoạn diệt. Đối với việc thưởng phạt tội phước trong cõi âm, quả thật có người chủ trì, nhưng chẳng phức tạp như trong dương gian, bởi án từ sổ sách đều tự hiện, tự tiêu, và cũng không có người ghi chép, khóa sổ. Vì thế, cội âm không sai lầm. Có chuyện người tên Ít ở tỉnh kia bị quỷ sứ bắt vì lầm với người cùng tên Ít ở tỉnh này. Ấy chính là mượn chuyện người không đáng chết ấy để tỏ rõ thật sự có những chuyện địa ngục, hình phạt trong cội âm, vân vân, ngõ hầu người đời sinh lòng tin. Do vậy, thường có chuyện bậc sĩ phu chánh trực trong thế gian tạm thời sự đón chuyện của vua Diêm La. Người bình thường trong thế gian làm xây nha cho cội âm, do bắt lộn người nên bị đánh đòn, cách chức, đều là nhân cùng thấu đại. Nghĩa là do nhờ vào hoàn cảnh ép ngặt để thực hiện sự giáo hóa vậy. Thấu đại là thực hiện đại sự tu tề trị bình. Bởi lẽ mắt chẳng thấy sẽ không tin, lại còn mượn cớ bán Phật, cho nên đặc biệt hiện ra chuyện ấy để tỏ bày đại sự, hồng mở rộng tầm mắt. Chuyện như vậy rất nhiều, tôi nêu lên một chuyện để hồng biết tròn. Trong Kiến Văn Lục của Ngẫu Ích Đại Sư có chép chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý giữa tay Ngũ Điện Diêm La Vương. Một đêm đến cội âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lượng. Nhân đó bèn xé một gốc trang sổ để đánh dấu. Tỉnh dậy, ông ta hỏi vợ sao lại giết trộm gà hàng xóm. Bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói bà vẫn cứ lừa dối tôi. Sổ sách trong cội âm đã giúp bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay còn chưa động đến. Bảo đem gà cân lên, quả thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thưa rõ đầu đuôi với người ta, xin đừng quở trách. Điểm ấy, ông ta lại vào cõi âm xem sổ. Gốc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong cõi âm là do Đức Phật đặt chuyện, có thể nói là đã cố phụ ơn Phật quá lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ít. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 16.